chân con khi nhiều lần dòng chơi mỏi mòn. Ngài giữa tay con đôi tay ngọc ngà duyên dáng kiêu sa. Ngài giữa thân con dấu tích bụi trần mù lo lưỡng tâm quyến rũ thật gần dại khờ ngây thơ để mọn hèn cuốn hú. Ngài giữa môi con đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngài giữa tim con mong manh mộng giòn dây dứt khôn nguôi. Ngài giữa thân con lỡ bước lầy lội ngập đầy đam mê
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 30 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, rất nhiều lần trong tin mừng Marco, chúng ta tìm thấy giữa Đức Giêsu và các môn đệ có những ý hướng và mục đích lật pha nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhận thấy các môn đệ tranh luận với nhau về một vấn đề chẳng có ích lợi gì, mà còn đi ngược lại với tinh thần giáo huấn của Ngài. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Các môn đệ tranh cãi xem ai trong số họ là người lớn nhất, có vị trí cao nhất, nổi bật nhất. Họ nghĩ rằng Thầy của mình sắp thiết lập vương quốc Thiên Chúa và họ sẽ có một địa vị nào đó trong vương quốc ấy. Đó là một cuộc tranh luận về địa vị và danh dự. Xem ra không đúng chỗ, vì nó xảy ra ngay sau khi Đức Giêsu nói về chính mình, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng thiên về những cuộc tranh luận trạch hướng đó. Khi chúng ta đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên, như các tông đồ đang làm chẳng hạn, nó có thể dẫn đến những tranh luận vô ích. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chủ động hướng cuộc tranh luận của các môn đệ đến với bài giáo huấn về người lớn nhất trong vương quốc Thiên Chúa. Đó là người sẵn sàng trở nên người rốt hết để phục vụ người khác, nhất là những người yếu kém và dễ bị tổn thương trong xã hội, như trẻ em chẳng hạn. Chính vì thế, Đức Giêsu đã đặt một em nhỏ ở giữa các môn đệ như một dụ ngôn sống, rồi Ngài đồng hóa mình với các em nhỏ. Ngài còn đi xa đến mức tuyên bố rằng, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Đức Giê-xu muốn nói rằng, chúng ta có thể gặp gỡ Ngài và Chúa Cha trong và thông qua con cái của chúng ta. Như vậy, trong Vương quốc Thiên Chúa, giá trị cốt lõi là nhận biết và phục vụ Thiên Chúa nơi những người dễ bị tổn thương và thấp kém trong xã hội. Việc tự nâng mình lên hay đặt mình làm trung tâm sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi vô ích và luôn luôn đi ngược lại với giá trị cốt lõi của Vương quốc Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, rất nhiều lần suy nghĩ của chúng con không tương hợp với ý Chúa. Chúng con lại có khuynh hướng chọn những giá trị không phù hợp với các giá trị tin mừng. Xin đổi mới tâm trí và sự lựa chọn của chúng con, hầu chúng con có thể mang trong mình tâm tình của Chúa mà phục vụ vì lợi ích của người khác. Amen.
Còn ngần ngại chi miệt mài ra đi.